This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với buổi nói chuyện của Tiến sĩ Phan Quang Trọng và nghị viên Phạm Long. Xin mời hai anh.
Vâng, thứ nhất chúng tôi xin cảm ơn anh Dũng Nghiêm và xin thân chào quý khán thính giả và xin thân chào anh Phạm Long ạ.
Dạ, trước hết là Long xin cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn đài AM 1160 cho Long cơ hội năm nay nghị viên của thành phố Arlington ra để nói những cái chương trình mà Long đã làm được để giúp cho đồng hương Việt Nam mình trong thành phố Arlington năm vừa qua.
Vâng, xin cảm ơn anh Long. Và thưa quý vị, chúng ta mặc dù chúng tôi không sống ở thành phố Arlington, nhưng mà chúng tôi biết thành phố Arlington là một trong những thành phố rất là lớn theo cái điều tra dân số năm 2007 đó, thưa quý vị. Là thành phố có cái dân số ước tính là 375.000, tức là cái con số ước tính nó cả hơn 10 năm nay rồi, là một đô thị lớn thứ 3 ở trong cái vùng Metroplex này, là một thành phố lớn thứ 7 ở Texas và lớn thứ 50 ở Hoa Kỳ. Và một điều đặc biệt nữa là thưa quý vị, chúng tôi sau khi nói chuyện với anh Phạm Long, chúng tôi biết là dân số Việt Nam ở thành phố Arlington hiện nay có thể lên đến 30.000 người. Và thưa quý vị, lúc mà anh Long ra ứng cử hơn một năm trước đó, thì anh đã đưa ra 3-4 cái chương trình hành động mà chúng tôi thấy là anh đã thực hiện rất là tốt đẹp. Thứ nhất là về an toàn dân cư, thứ hai là về phát triển về giao thông, về giáo dục, và buộc thành phố Arlington cũng sử dụng những đồng tiền thuế của chúng ta một cách có trách nhiệm hơn. Thứ nhất về vấn đề giao thông đó, xin mời anh Long có thể chia sẻ là trong một năm qua thành phố và đặc biệt cá nhân của anh đã làm những điều gì ích lợi cho cộng đồng Hoa Kỳ cũng như là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Xin mời anh Long.
Dạ, dạ, kính thưa anh Trọng, năm vừa qua thì trong thành phố Arlington đó, nó không có dùng, nó không có xe bus là xe buýt đó, yeah. Thì nhưng mà nó có cái share ride mà người Việt Nam đi xe chung với nhau, yeah. Cái chiếc xe van, yeah. Thì thành phố một năm bỏ ra khoảng 2 triệu. Thì một số tiền đó là tiền thuế của dân trong thành phố với một phần tiền của chính phủ liên bang bỏ vô giúp đỡ giùm. Thì những cái chương trình đó đó thì ví dụ chỉ đi trong thành phố Arlington mà thôi. Nhưng mà cái giá mà cao nhất đi một chuyến, đi tới một nơi là 5 đồng, đi về 5 đồng. Thì ví dụ đồng hương có đi tới bác sĩ đi về mà chỗ đó trên 6 mai thì tốn 10 đồng thôi. Còn nếu mà cái giá nó từ 3 đồng cho tới 5 đồng mà ăn thua là từ 0 tới 1.5 mai là 3 đồng. Từ 1.5 tới 3 mai là 3 đồng rưỡi. Và từ trên 4.5 mai tới 4.5 mai là 4 đồng. Rồi từ 4.5 tới 6 mai là 5 đồng, rồi trên 6 mai là 5 đồng một chuyến. Thì cái đó quá rẻ. Tại thành phố Arlington có một số người cao niên mà không ở chung với con, họ ở riêng những apartment, mà họ ở chung khu chung cư với nhau, thì họ đi họ phải gọi bạn bè, thường thường tốn từ 20 cho tới 50. Thì bởi vậy cái chương trình này sẽ giúp cho những người cao niên trong thành phố Arlington rất là nhiều. Mà bởi vậy nên Long mà có một cái đặc biệt là như vậy, từ ngày mà cái VIA nó có cái mà đi chung xe trong thành phố này đó, nó có tiếng Mỹ không? Nó không có tiếng Việt hay là tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha. Bởi vậy 6-8 tháng về trước, Long đề nghị phải có tiếng Việt hay tiếng Tây Ban Nha. Thì hai tuần trước rồi đó, thành phố Arlington nó bỏ ra 600,000 mà nó bỏ ra để nó làm hai cái app cho tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Thì bây giờ quý vị đồng hương mà có download cái app nó gọi là Arlington Transportation đó, là chương trình mà đi đi xe cộ ở thành phố á, download cái đó rồi xong. Mà nếu bất những những quý vị cao niên thì trong cái iPhone của họ là với cái iPhone của mình là có tiếng Việt, thì mà download được là nó hiện ra tiếng Việt. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, phải trả bằng credit card. Thì mình có credit card mình vô, nó chỉ mình bỏ vô đó, bỏ xong rồi á, đi trong thành phố Arlington thôi, mình bấm vô là nó sẽ cho biết bao lâu nó tới, thì rồi nó sẽ chở mình đi. Nhưng mà cái chương trình này tại đi chung với nhau, nó không phải nó đón một mình như Uber. Nó tới nhà mình, mà khi tới nhà mình nó có khoảng 1-2 người rồi. Ví dụ hai người đó đang đi học, rồi xong nó tới chỗ trường học, nó bỏ hai người đó, rồi nó chở mình đi tới cái chỗ mình. Mà trên đường đi nó có thêm 1-2 người nữa, nó đón 1-2 người đó nữa. Thì nó đón xong người đó thì nó mới chở mình tới cái chỗ mình muốn đi ngày đó. Thì nên bởi vậy nó gọi là xe đi chung, chứ không phải là xe Uber. Nhưng mà mình muốn đi đó thì mình phải, ví dụ từ mình đi xa hơn 6-7 mai á, mình muốn tới đó 9 giờ đó, nó mở cửa 6 giờ, thì khoảng 7:45 á thì mình nên vô cái app của mình á, mình book cái price là mình chọn cái chuyến đi liền, để cho nó tới khoảng 12-15 phút nó mới tới nhà mình. Rồi nó tới nhà mình, nó cách khoảng 1-2 căn, nó cho mình biết địa chỉ nó ngừng đâu. Thì mình đứng đó hay là đứng cái góc đường nhà mình, nó sẽ đón mình đi.
Thì đây là một cái chương trình phải nói là rất là thuận tiện cho quý vị cao niên. Mà chúng tôi cũng được biết đó là, thưa anh Long, đó là cái app, tức là cái mà mình mà gọi cho cái chương trình này đó, nó đã có cái phần tiếng Việt. Và chúng tôi thấy là anh Long sáng nay anh có chia sẻ chúng tôi thấy là cũng rất là dễ dùng. Nếu mà chúng ta dùng vài lần sẽ quen thuộc. Và thưa quý vị, và đặc biệt nữa là chúng tôi biết đó là nếu mà quý vị mua, tức là mình trả trước cho một tháng chẳng hạn, thì cái giá nó cũng rất rẻ, phải không anh Long? Anh Long có thể chia sẻ về việc này.
Dạ đúng rồi, dạ. Nếu mà mua một tuần lễ đó thì 25 đồng. Thì một ngày mình đi được 4 lần. Đi tới đi về, đi tới đi về 4 lần. Mà cái chương trình này nó mở từ thứ hai cho tới thứ bảy. Thứ hai cho tới thứ sáu từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối. Còn thứ bảy từ 9 giờ sáng 9 giờ tối. Nhưng mà chủ nhật thì đóng cửa, không có mở. Nhưng mà thành phố, ông thị trưởng và nghị viên thành phố Lăng Tinh cũng đang kêu cái sở transportation đó, để nó nghiên cứu coi coi tốn khoảng bao nhiêu tiền. Nếu mà trong tương lai mà thành phố có tiền thêm được á, thì sẽ có thể mở ngày chủ nhật. Thì đó đúc là rất giúp được nhiều đồng hương, thí dụ đi chùa hay đi nhà thờ ngày chủ nhật. Bây giờ thì chủ nhật không có mở cửa.
Tức là đây là cái chương trình mà thành phố đã dùng cái tiền thuế của chúng ta, tính vì vậy mà họ đưa cái giá thành xuống rất là rẻ. Mà thưa anh Long, đó là bên cạnh cái việc mà giá rẻ như vậy, cái vấn đề, tại vì đa số đồng hương cao niên của chúng ta như anh biết là cũng có thể là vì sức yếu, hoặc là vì có một ngồi xe lăn hay gì đó sẽ không có phải đi bộ xa được, thì họ có đón tận nhà hay không, hay là họ đón gần nhà rồi chúng ta phải đi ra đó rồi đi lên đi xuống xe có dễ dàng hay không? Xin mời anh Long.
Nhưng mà ngoại trừ cái share ride đi xe chung đó, nó gọi là via share ride, là đi xe chung nhau. Thành phố Lăng Tinh có chiếc xe nó gọi là handy train cho những người tàn tật hay lớn tuổi không đi bộ được xa đó. Thì cái đó nó rẻ hơn nữa, mua một tháng á có 50 đồng thôi. Muốn đi bao nhiêu đi. Mà những cái đó nó có những cái mấy cái lift mà cái giờ nó kéo xe lăn mình lên á, thì cái đó nó sẽ tới đón tận nhà mình. Hay là nó đón cái chỗ nào đó, nếu mình ở khu business thì cho biết nó đậu chỗ nào nó đón mình. Còn nếu mà muốn đi xe via đó, mình phải gọi số điện thoại 817-784-7382. Nếu mà mình muốn mình có cái wheelchair là xe lăn đó, thì mình gọi cái đó, nó sẽ có đúng, nó chọn đúng chiếc xe đó đón mình đi. Mà cái lực của thành phố Lăng Tinh á, mà nếu mà có người tàn tật đi xe lăn á, thì nó chở được 3 người thôi, 1 người xe lăn, 2 người thường, chứ không có chở nhiều nếu mà không có người tàn tật. Thì mà cái số đó gọi á, là 817-784-7382. Mà gọi số này nếu mình không có cái phone á, thì mình gọi cái này mình cũng nó cũng tới, mình trả tiền đó.
Vâng, chương trình này thưa quý vị và thưa anh Long, chúng tôi thấy rất là thuận tiện, là tại vì mặc dù là các vị cao niên nếu mà có ở chung với con cái đi nữa, thì ban ngày con cái đi làm hoặc đi học, thì mình vẫn có thể dùng cái chương trình này để tự động quý vị đến những cái nơi mà quý vị muốn. chẳng hạn đi đến bác sĩ, đi đến trung tâm cao niên để sinh hoạt với các vị khác, hoặc là đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn trong cái chu vi của thành phố Arlington, phải không thưa anh Long?
Dạ, dạ đúng vậy anh Trọng.
Vâng. Và thưa anh Long, đây là phải nói là một cái chương trình rất là vui, là cái app để sử dụng chương trình VR nó đã có phần tiếng Việt, và đó là cái phải nói là cảm ơn anh Long, cái công mà anh Long đã kiến nghị và đã giúp đỡ để mà có cái app đó trong tiếng Việt để chúng ta sử dụng. À, không biết là cái phần giao thông của anh Long còn có gì chia sẻ nữa không?
Dạ, yeah, thì nhưng mà nếu mà quý vị đồng hương mà muốn đi xe mà cái xe lửa mà từ Fort Worth mà tới Dallas á,
vâng,
thì nó có trạm, nó gọi là cái chỗ mà đón xe, cái là TRE, nó gọi là Trinity Rail Express á, là nó sẽ chở đó, nó tính $3 thôi, mà tới chỗ đó thôi nghe, thì nó discount chỗ đó, rồi chỗ đó mình lên cái xe lửa mình có thể mình đi qua Irvine, hay là mình đi tới Dallas luôn, hay là đi xuống Garland đó, thì mà cái đó thì giá đó Long không biết, tại nó những thành phố khác dính líu tới. Rồi nó có một cái nữa, nó chở tới gần cái khu East Chase, nó nằm Fort Worth cánh bên hướng bắc tây của Arlington á, thì nó chở tới đó, rồi mình lấy xe bus của Fort Worth mình đi vòng vòng Fort Worth cũng được. Thì cái đó rất là đặc biệt, nó nhưng mà nó không có chở đi những thành phố khác thôi. Nhưng mà trong tương lai như thành phố Mansfield với Grand Prairie nó sẽ có cái VIA, thì thành phố Arlington sẽ hợp kết lại với hai thành phố đó để coi mình làm sao để mình giúp đỡ lẫn nhau, để mình cho đồng hương có thể đi được từ Arlington tới Mansfield hay là đi Grand Prairie.
Vâng.
Nhưng mà cái đó chỉ trong tương lai thôi, chưa có.
Vâng. Cảm ơn anh Long, và hy vọng là trong tương lai anh Long vẫn tiếp tục làm việc với thành phố, làm việc với VIA để mà có những cái chương trình phục vụ đó cho đồng hương Việt Nam. Cái lĩnh vực thứ hai mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, và anh em chúng tôi cũng nói chuyện với nhau rất là nhiều, đó là thưa quý vị, cái lĩnh vực giáo dục cho con em của chúng ta, và đặc biệt giống như cái Garland ISD, họ đã có cái chương trình tiếng Việt trong hầu như tất cả các trường trung tiểu học của họ. Chúng tôi mong mỏi là trong tương lai chúng ta sẽ có một cái chương trình dạy tiếng Việt tương tự như vậy tại Arlington ISD cho những đồng hương của chúng ta, những con em mà muốn học tiếng Việt, muốn học cái chương trình mà tiếng ngoại ngữ bằng tiếng Việt, hoặc là những các em Việt Nam mới qua cần phải học tiếng Việt để mà theo kịp cái chương trình giáo dục tại địa phương. Thì xin anh Long cho biết là anh trong những ngày tháng qua anh Long đã chú trọng đến việc này và đã cố gắng làm những cái công việc, làm những cái gì để mà hy vọng một ngày đó nào đó chúng ta có tiếng Việt tại Arlington ISD. Xin mời anh Long.
Kính thưa anh Trọng, thành phố Garland nó có khoảng 25.000 người Việt Nam, nhưng mà nó có chương trình tiếng Việt, tiếng Mỹ. Nó có cô tiến sĩ Su là người hướng dẫn cái chương trình đó, nằm cái bộ giáo dục của trường học của Garland. Thì anh Trọng với Long đã tới gặp cô đó rồi, thì trong tương lai cô sẽ cố vấn giùm cho mình nếu mình muốn gặp ông quản lý của trường
sở giáo dục
của thành phố Arlington. Mà bây giờ thành phố Arlington nó đang mướn ông mới, tại cái ông mà quản lý cái bộ giáo dục ông về hưu hồi tháng 8 vừa rồi. Thì bây giờ nó đang mướn một cái người mới, mà người bây giờ là người tạm thời thôi. Nên mình không có tới nói chuyện người đó, tại mình không biết cái người mới sau này có đổi ý kiến không. Nhưng mà nếu mà được á thì nó rất giúp cho những em Việt Nam mà mới qua Mỹ rất là nhiều. Tại vì thành phố Arlington của Long ở thì có khoảng 25-30.000 người Việt Nam. Thì nếu dạy được cái đó thì giúp rất nhiều những người mà có con mới vừa qua Mỹ đó anh Trọng.
Vâng, và đặc biệt là các em mặc dù sinh trưởng ở Mỹ này vẫn có thể học được tiếng Việt và từ đó hiểu được ông bà của mình và hiểu được cái văn hóa của mình là người Việt Nam. Thưa anh Long, một cái điều nữa là khi mà có chương trình tiếng Việt rồi đó thì cộng đồng của chúng ta cũng phải cố gắng làm thế nào có những vị có thể tham gia vào cái chương trình giáo dục trở thành thầy giáo, thì đòi hỏi là cũng phải thứ nhất phải là người học về cái ngành sư phạm, thứ hai là phải có cái kiến thức về tiếng Việt, và đây là một trong những cái mà điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, là tại vì nếu mà có cái chương trình đó mở ra mà lại thiếu thầy giáo tiếng Việt thì cũng là một cái vấn đề mà tự cộng đồng chúng ta phải giải quyết. Là tại vì chúng tôi có cái kinh nghiệm dạy tiếng Việt tại trường Đại học Dallas UTD đó, thì chúng tôi thấy là trong năm nay đó, cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã mở rộng cái chương trình tìm thầy giáo cả từ Việt Nam nữa thưa quý vị để đưa qua đây dạy. Đó là cái vấn đề là tại vì chúng ta không có đủ giảng sư về phần tiếng Việt tại trình độ đại học. Thành ra đây cũng là cái vấn đề mà cộng đồng của chúng ta phải tìm cách nào giải quyết. Và chúng tôi nghĩ là nếu mà chúng ta đi tìm một cái hướng giải quyết thì chúng ta sẽ tìm được cái cách giải quyết. Và thưa anh Long, về cái khoản giáo dục đó thì còn những cái gì mà anh thấy là chúng ta cần phải quan tâm trong những năm tháng anh hoạt động?
Cái bộ giáo dục ở đây nó quan trọng như vậy là anh Trọng.
Vâng.
Nó có cái school board đó, là có nghĩa là nó có cái bộ giáo dục mà mấy người mà quản lý những người đó là dân bầu vô. Thì từ Mỹ nó gọi là school board trustee, là như là nhân viên của bộ giáo dục. Là có 7, thành phố Linh có 7 người. Nhưng mà nhiệm kỳ như là một lần 3 năm, mà muốn ra bao nhiêu lần cũng được hết. Nhưng mà dân Việt Nam mình á, ít khi chịu đi bầu bỏ phiếu những cái school board đó. Cái đó rất là quan trọng. Nếu quý vị đồng hương Việt Nam nào mà muốn con mình biết tiếng Việt, học tiếng Việt, thì quý vị nên phải đi ủng hộ những người nào muốn giúp đồng hương Việt Nam. Mà nếu mình có người Mỹ gốc Việt mà nói được tiếng Việt, không cần nói tiếng Việt, mà nếu hiểu muốn giúp đồng hương Việt Nam mình đó, mà ngồi trong cái chánh quyền của bộ giáo dục của nó đó, thì lúc đó cái tiếng nói của mình đó, nó rất là mạnh. Tại vì ngày xưa Long đã nói rồi, thành phố Arlington đó, nó chưa bao giờ có người Mỹ gốc Việt nào nằm trong đó. Từ ngày Long vô được rồi thì những cái gì mà Long có tranh đấu cho đồng hương Việt Nam, bao giờ mình cũng được thành công hết. Bởi vì mình làm sao mình giúp dân thành phố, rồi mình giúp luôn đồng hương Việt Nam mình. Bởi vậy cái ra ứng cử rất quan trọng. Mà những cái chức vụ này á, là làm thiện nguyện thôi. Mình có tấm lòng, mình thương đất nước mình thương tiểu bang mình thương thành phố mình, thì mình ra mà làm để mình bảo vệ cái vụ phong tục tập quá và văn hóa của người Việt Nam mình.
Vâng, đồng ý với anh Long rất là nhiều. Thưa anh Long và thưa quý vị, là anh Long vừa nói đến những cái chức vụ trong ban quản trị của Sở Giáo dục tại địa phương. Đây là một cái chức mà thật ra nó cái phần thưởng cho cá nhân chính là cái sự đóng góp và cái ý nghĩa của nó, thưa quý vị. Và như quý vị đã biết, không hẳn là nếu mà chúng ta có đại diện tiếng Việt, người Việt ở trong cái school board đó, không hẳn là chúng ta chỉ chú trọng đến việc đem giáo dục cái chương trình Việt ngữ vào trong Sở Giáo dục, nhưng mà chúng ta cũng có thể đóng góp. Quý vị cũng biết là trong nhiều năm gần đây, cái quan niệm giáo dục của người Mỹ do cái ảnh hưởng của cái nhóm liberal nó làm cho cái quan niệm giáo dục nó thay đổi rất là nhiều. Và nếu chúng ta không có mặt ở trong school board, nếu chúng ta không tham gia ứng cử, bầu cử, thì tiếng nói của chúng ta sẽ dần dần bị những cái tiếng nói của đi ngược lại với cái suy tư, đi ngược lại với cái truyền thống bảo thủ, bảo hiến của chúng ta ở trong school board. Chính vì vậy mà có nhiều phụ huynh nói trong cái dịp mà bầu cử tổng thống vừa qua đó, có nhiều gia đình có cái sự mà tranh cãi rất là lớn giữa cha mẹ và con cái. Đa số những người trẻ của chúng ta đã được giáo dục phải nói là rất là liberal, và nó đi ngược lại những cái giá trị văn hóa mà những người lớn đã tôn trọng và nghĩ đó là nó rất tốt đẹp trong đời sống gia đình Việt Nam. Tại sao cái chuyện nó xảy ra là tại vì chúng ta không tham dự vào những cái quyết định của thành phố, của ISD, của Sở Giáo dục về làm thế nào để giáo dục con em của chúng ta. Thưa anh Long, ngoài cái phần giáo dục đó, chúng tôi cũng biết là anh Long rất là quan tâm tới những cái vấn đề là an cư, tức là vấn đề an ninh trong cái đời sống dân cư của thành phố Arlington. Thì xin anh Long chia sẻ những cái việc này, chẳng hạn như vấn đề lính cứu hỏa chẳng hạn. Thưa anh Long, xin mời anh Long.
Dạ, thành phố Arlington thì không bao giờ mà nó gọi là defund the police, là có nghĩa là lấy tiền cảnh sát cho những cái chương trình mà không có giá trị.
Vâng.
Bởi vậy nên thành phố Arlington á, lúc là cái budget của thành phố là năm tới này là 672 triệu, mà là 60% là vô trả tiền giờ cho lính cảnh sát, lính cứu hỏa, với những đồng phục, những chiếc xe cộ, những cái
rất là tốn phí,
rất là tốn phí để mình bảo vệ cho người dân của thành phố Arlington. Bây giờ cái đó mình phải mà năm vừa rồi đó thì cảnh sát với lính cứu hỏa được lên 8% tiền lương, năm nay được lên 6%. Để mình lên lương như vậy để người ta hăng hái, người ta làm, người ta sẽ giúp dân, giúp thành phố mình để nó an ninh hơn. Rồi để rồi những cái mà sở cứu hỏa, mà những cái mà đồng phục mà người ta bận mà đi vô cứu người đó là cái đó tốn rất nhiều tiền. Thì nghị viên với ông thị trưởng đã bầu bỏ ra một năm khoảng 1 triệu mấy để mua mấy cái đồ đó, tại mấy cái đồ đó rất là quan trọng.
Yeah.
Tại vì bằng cái đồ đó mà lần mà cháy nhà mấy người đó phải bận vô chạy vô chạy ra mà mấy cái đồ đó không được dùng lại được. Yeah. Nhiều khi được giặt vài lần là sao là phải bỏ đi.
Yeah.
Bởi vì cái đó là tốn tiền, bởi vì cái đó là cái sự mà an toàn cho người lính cứu hỏa. Yeah. Thì cái đó là những cái gì mà thành phố làm là cũng tốn tiền hết, nhưng mà mình phải cẩn thận làm đúng chuyện, tại cái tiền trong thành phố là tiền của dân đóng thuế.
Và thưa Đình Long, nó là an toàn cho chính họ cũng là an toàn cho những người dân trong thành phố, họ mới dám hy sinh nhảy vào những cái ngọn lửa như vậy để mà cứu chữa. Rất tiếc là hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ để mà bàn về thêm những cái đóng góp của anh Long trong một năm qua. Có câu hỏi cuối đó là, thưa anh Long, hơn một năm làm việc với thành phố Arlington đó, anh Long cảm thấy thế nào? Thấy công việc của mình có ý nghĩa hay không? Xin mời anh Long.
Dạ, cái tốt nhất là khi mà người dân gọi lại cho Long, họ cảm ơn đó, là lúc đó là mình biết mình làm đúng cái bổn phận của mình. Giặc dầu người Mỹ hay người màu da hay là đồng hương Việt Nam mình, Long rất là mừng. Làm sao? Tại mình ra là mình làm thiện nguyện, mình giúp dân của thành phố mình, một phần nữa mình giúp đồng hương Việt Nam mình ở thành phố Arlington.
Vâng, cảm ơn anh Long rất nhiều. Và nếu mà anh Long tìm được sự vui vẻ và ý nghĩa trong công việc thì hy vọng là trong mùa bầu cử tới, anh Long lại tiếp tục dấn thân một lần nữa để ra ứng cử vào chức vụ nghị viên để giúp cho thành phố và đặc biệt giúp cho cộng đồng Việt Nam. Lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Phạm Long và xin kính chào quý vị. Hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Vâng, quý vị vừa mới theo dõi buổi nói chuyện giữa tiến sĩ Phan Hoàng Trọng và nghị viên Phạm Long của thành phố Arlington. Cảm ơn hai anh đã chia sẻ những thông tin bổ ích đến quý thính giả.